Thế rồi cái thân chúng ta cũng thế, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có uống rượu. Đấy là cái thân lành mạnh, những cái điểm lành của cái thân. Và hàng ngày chúng ta tập làm những việc phụng sự ngôi Tam Bảo, quên mình giúp đỡ chị em mọi việc. Đối với ai cũng đem cái lợi về phần, nhường cái lợi về phần cho người ta. Cái nếp sống như thế, cái cách thức cư xử như thế, vua Diêm Vương kính nể, người phương hiền thánh đón mừng. Và đây là cái tòa sen của chúng ta. Và thứ nhất là còn cái tâm, thì cái tâm chúng ta không có gai góc, không có phiền hận, không trách, không phiền, mà tha thứ khoan dung. Cái tâm tha thứ khoan dung, từ bi hỷ xả, đó là chỗ vua Diêm Vương tất cả quỷ thần phải kính nể, mười phương hiền thánh đón mừng, và chư Phật đưa tay dắt chúng ta lên tòa sen. Ở ngay cái thân, cái miệng và cái tâm ý chúng ta hàng ngày cẩn thận chánh ác làm lành. Đấy là người bạn thứ tư, đó là người, cái chỗ chúng ta nương tựa. Nhưng nó, cái việc ác với cái việc thiện của chúng ta phải cái người sáng suốt thì mới thấy được, mới thấy cái thế nào là ác, thế nào là thiện. Chứ còn số đông chúng ta ấy, tội nghiệp thì tội nghiệp, lấy xấu làm tốt, lấy dở làm hay, lấy ác làm thiện. Thế cho nên thầy mang thấy cái thí dụ như hôm vừa rồi thầy có nói với các con rằng Đức Khổng Tử là một vị mà thiên hạ người ta gọi là bậc, một bậc coi như là đạo nhân, một bậc quân tử, cho đến mà người ta còn tôn xưng là thánh nữa. Thì ngài dạy con người ta về nhân nghĩa lễ trí tín, cái đạo đức làm đầu. Cho nên thiên khắp gần như cả Á Châu, nước Tàu là cái văn minh nổi bật ở châu Á, mà nước Nhật Bản, Triều Tiên, cho đến các nước Việt Nam mình, bao nhiêu các nước đều chịu cái văn hóa của người Tàu, cho nên đều tôn kính Đức Khổng Tử là một vị coi như là một bậc thầy đạo đức. Cho nên người ta tôn ngài là bậc thầy đạo đức, một bậc thánh nhân, nghĩa là bậc thánh trong loài người. Thế thì cái gì ngài dạy mà chả hay, cái gì ngài dạy mà chả đúng, mà làm sao chúng ta chẳng nên tin theo, nhất tin theo. Nhưng mà lịch sử kể lại rằng ngài có đặt ra cái luật, hễ cha mẹ chết, con có hiếu thì phải có lễ để tế cha mẹ. Hễ mà con mà làm quan thứ nhất, cao nhất, thì phải có cái lễ tam sinh, là trâu, phải giết một con trâu, một con bò, một con heo để tế cha mẹ. Mà những ông quan thấp hơn, kém hơn, thì phải có một con heo, một con gà, một con vịt, cũng là tam sinh, đủ lễ tam sinh để tế cha mẹ. Nếu mà không ấy thì là con bất hiếu. Cho nên cái luật này được thi hành một cách triệt để ở nước Tàu thời xưa. Các vua bắt các quan phải vâng lời Đức Khổng Tử. Mà còn những người nghèo đó, không có được nữa, không có được gà vịt, thì ít nhất cũng phải có quả trứng, có một con cua và có một miếng thịt, cũng gọi là tam sinh. Nghĩa là phải mang ba cái con vật mà giết nó đi để tế bố mẹ mình thì mới gọi là con có hiếu. Đấy, Thì như vậy chúng ta bây giờ học đạo Phật thì cái lời dạy của Đức Khổng Tử như vậy chúng ta có nên nghe theo không? Đấy. Như vậy mà như thế người Tàu mới gọi là người có hiếu. Cái đạo nhà Nho ấy, nói rằng có thế mới là người có hiếu. Còn nếu không ấy, thì nhà vua còn phạt nữa, bởi vì không tuân lời ông Đức Khổng Tử. Thế cho nên cái sáng suốt để phân biệt phải trái, hay giờ tốt xấu, phải là những bậc đại giác thì mới thấy được. Thế đến bậc như Đức Khổng Tử mà cũng còn có chỗ sai, huống chi là bọn chúng ta thì hàng ngày cái chỗ thấy nó phải lầm, cái việc làm nó hàng sai, mà vẫn cứ tự vênh vênh váo váo ra điều ta phải lắm, ta hay lắm, ta đúng lắm, đâu có dè rằng ta đang đi vào địa ngục mà không ngờ, mà không biết. Đấy. Thế cho nên vậy thì cái người bạn thứ tư đây, mình tìm đâu để có người bạn thứ tư, là cái người dạy chúng mình làm toàn cái lành và tránh tất cả cái ác. Chúng ta tìm ở đâu để có người bạn thứ tư này? Ở thế gian này, ngay đến Đức Khổng Tử mà Ngài cũng còn có chỗ sai. Ngài chỉ biết cái việc ở trong vòng luân hồi sanh tử, chứ cái việc để đi ra khỏi cái luân hồi thì Ngài chưa có thấu được. Cho nên Ngài còn dạy bắt cả nước Tàu phải sát sanh thì mới gọi là có hiếu. Đấy là nói một việc, còn nhiều việc khác nữa. Thế cho nên chúng ta phải tìm, chỉ có Đức Phật là bậc đại giác, Ngài mới thấu đáo được sự thật lẽ phải, và Ngài mới dạy chúng ta được cái phải, thế nào là ác chúng ta phải tránh, thế nào là lành chúng ta phải làm. Chỉ có Đức Phật Ngài mới đủ cái sáng suốt mà tỏ rõ được cái việc này mà thôi. Thế cho nên chúng ta phải một phần nào đi buông xả ba cái người bạn mà chúng ta đang nương tựa ấy, một phần nào buông xả để có thì giờ quay về mà nương tựa ai? Nương tựa Phật. Cho nên gọi là quy y Phật. Quay về, quy là quay về, y là nương tựa. Quay về nương tựa Phật. Thế nhưng mà Phật Ngài là bậc sáng suốt, Ngài đâu có như chúng ta mà cứ lấy cơm lấy gạo đắp làm da làm thịt làm xương, mượn cơm mượn gạo làm da làm thịt làm xương, rồi nói đấy là thân của tôi, để rồi ngày mai cơm gạo thì nó phải trả về cho đất. Ngài đâu có dại như chúng mình mà chui đầu vào tử cung của bà mẹ, hút những cái máu nhơ ở trong bụng mẹ để tết làm da làm thịt làm xương, để ra có cái thân xanh già bệnh chết này. Ngài đâu có cái giải ấy, Ngài đâu có cái ngốc nghếch ấy. Vậy thì làm thế nào chúng ta tìm Phật ở đâu? Dạ. Thì Ngài dạy cho chúng ta biết Ngài vẫn thường trụ tại đây, ở khắp chỗ nào Ngài cũng có mặt, nhưng mà Ngài không sống bằng cái thân, bằng cơm gạo da thịt như chúng mình, không có vay đất nước gió lửa, mượn đất nước gió lửa làm thân, mà thân của Ngài là trí tuệ, là đại giác, thường trụ ở khắp mười phương. Thế vì vậy chúng ta muốn quay về nương tựa Phật thì chúng ta phải nương tựa Pháp, bởi vì những lời Phật nói được các thánh hiền kết tập thành cuốn kinh, cuốn sách. Thế cho nên chúng ta phải quay về nương tựa Pháp, gọi là quy y Pháp. Phải học kinh, học giáo lý để biết Phật dạy mình cái gì, để mà tránh ác, để mà làm lành. Thế nhưng mà kinh thì lại tiếng Ấn Độ. Rồi từ Ấn Độ ấy, thì các tổ lại dịch sang tiếng Tàu. Rồi bây giờ từ tiếng Tàu mà có dịch sang tiếng Việt chăng nữa, ấy, số đông chúng ta ít hiểu. Vậy thì làm nào để hiểu được lời nói của Phật, để mà biết đường mà tránh ác mà làm lành? Cho nên chúng ta phải quay về nương tựa ai? Và tăng. Tăng là các vị tăng và ni, là những đệ tử của Phật. Các ngài chọn đời chỉ nghiên cứu kinh sách của Phật và chọn đời tu tập học theo lời dạy Phật dạy ở trong kinh. Thế thì các ngài đã chọn đời chuyên tâm lo có một việc ấy, cho nên các ngài biết được Phật dạy cái thế nào là thiện, thế nào là ác. Thế chúng ta nương tựa các ngài thì chúng ta học được. Như vậy cái thiện mới thật là thiện, mà cái ác chúng ta phải tránh đúng là ác. Chứ không phải như người nước Tàu ngày xưa, hễ cái người không chịu giết bò, chứ giết gà để tế cha mẹ thì lại cứ chê người ta là ác, là xấu, là bất hiếu. Còn bây giờ học Phật ấy, mới biết những cái người ấy lại là người có hiếu, người mới thật phải, thật lành. À, cho nên chúng ta phải quay về. Quay đi đâu mà quay về? Bởi vì trước kia cứ nương tựa cái thân bằng cơm gạo rồi nó phải chết đi, nương tựa cái đồng tiền, nương tựa tình ái gia đình, coi đấy là cái lẽ sống của mình. Nhưng bây giờ mới biết đã, thì phải quay về nương tựa ba ngôi báu là Phật, Pháp và Tăng. Như vừa nói thì các con đã thấy, muốn biết thiện để làm, muốn biết ác để tránh, chúng ta phải học chư Tăng. Từ chư Tăng chúng ta nương tựa chư Tăng, rồi từ chư Tăng chúng ta mới nương tựa vào Pháp, những lời dạy của Phật. Rồi từ những lời dạy của Phật chúng ta biết đến Phật. Như thế là chúng ta quay về nương tựa ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng. Đó. Cho nên bắt đầu vào cửa Phật là phải có cái sự giác tỉnh này. Phải tỉnh ra biết rằng cái thân này là cơm, là gạo. Nó sẽ già, bệnh rồi nó phải chết. Nó là không thể là cái nơi chúng ta nương tựa. Và thứ ba, chúng ta phải tỉnh ra cái tình ái gia đình. Chúng ta có nương tựa cũng chỉ được một thời gian, chứ rốt ráo cuối cùng cũng không có thể giúp cho chúng ta giải thoát được, mà lại còn ràng buộc, nhiều khi đưa chúng ta vào ba cái độc tham sân si. Thế cho nên chúng ta phải quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, ba ngôi báu. Bởi vì không những lợi ích cái đời này cho chúng ta sống, nếu chúng ta nương tựa Phật, Pháp, Tăng, không những cái đời này trong chúng ta sống một đời hiền thiện, lành mạnh, tốt đẹp, mà còn bao nhiêu kiếp về sau nương theo cái sự tu học đời này mà chúng ta được giải thoát vĩnh viễn địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, bao nhiêu những cái khổ nạn của cái luân hồi sinh tử mà Phật gọi tóm lại là cái biển khổ, cái biển trầm luôn.